Kính chào chị em và các bạn đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện. Thưa chị em và các bạn, nhận thức được nguồn vốn đóng vai trò quan trọng để mỗi hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, cùng với các cấp ngành của tỉnh và các hội đoàn thể các địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kết nối với các ngân hàng xây dựng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi cho hội viên phụ nữ nghèo. Đến nay, chương trình đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Bài của Uyên Phương ghi nhận.
Có dịp được đến thăm chị Mai Thị Sử ở xã Canh Hiệp, huyện miền núi Vân Canh, mới thấy rõ sự thay đổi tích cực của gia đình từ khi chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ tạo điều kiện vay vốn tín dụng phát triển kinh tế từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Mỗi ngày nào, gia đình nhỏ của chị ở ngôi nhà sàn cũ nay đã có được ngôi nhà mới khang trang. Từ một người phụ nữ đối diện với bao nỗi lo về mưu sinh trong cuộc sống, thì giờ đây, khi được tiếp cận với nguồn vốn vay tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để phát triển kinh tế, chị đã có được thu nhập tốt hơn từ việc đầu tư trồng trọt và mở quán nước tại nhà. Và điều đặc biệt ý nghĩa là gia đình chị Sử đã thoát nghèo ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Chị Mai Thị Sử bày tỏ.
Em được vay 100 triệu rồi em trồng keo. Và đến nay là cũng đến lúc thu hoạch ấy, và em làm được một cái căn nhà. Và em cũng rất là cảm ơn Hội Phụ nữ cho em được vay vốn để em sử dụng đúng vào mục đích đó.
Đến nay, toàn xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh có 373 hộ nghèo, trong đó có 312 hộ phụ nữ nghèo. Từ nguồn vốn vay tín dụng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tạo điều kiện hỗ trợ, các hộ phụ nữ nghèo trong xã đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Canh Hiệp, cho biết thêm.
Trên địa bàn xã Canh Hiệp thì nói chung là hộ nghèo rất chiếm tỷ lệ rất là cao và đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số nên là người dân là chủ yếu vay vốn là về phát triển rừng. Nhưng trong những năm qua thì rừng thì giá thì bình ổn nên là nhân dân chúng ta là sử dụng cái nguồn vốn là đem lại rất là hiệu quả cao. Nhiều hộ là có thể thoát được nghèo và vươn lên đến làm giàu. Và cũng có những cái hộ là cất nhà được rất là to, khoảng 300 triệu đến 400 triệu nên là cuộc sống nhân dân là một ngày đưa lên.
Hiện nay, chương trình vay vốn tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã được triển khai sâu rộng đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Toàn tỉnh đã có 1.133 tổ vay vốn tín dụng kết nối thường xuyên với các ngân hàng ủy thác, ngân hàng chính sách xã hội, vừa tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng thuận lợi, vừa nắm được hướng đầu tư đồng vốn đúng mục đích phát triển kinh tế, thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhiều địa phương đã triển khai tốt chương trình, đem lại thành công cho chương trình và cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lan tỏa chương trình vay vốn tín dụng đến đối tượng trong diện để được hỗ trợ kịp thời và hiệu quả. Đến nay, tổng dư nợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quản lý trên 3.440 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 225.500 hộ phụ nữ vay vốn với mức trung bình mỗi hộ phụ nữ được hỗ trợ vay đến 100 triệu đồng. Bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết thêm về định hướng phát triển chương trình vốn tín dụng đến hội viên phụ nữ trong năm 2024 như thế này.
Để thực hiện hiệu quả hơn thì ngay từ đầu năm chúng tôi chỉ đạo các cấp hội là tăng cường tiếp tục ký kết các chương trình phối hợp với cả các ngân hàng tiếp tục ký và bên cạnh đó thì chúng tôi phải chỉ đạo ngay từ đầu năm là chúng ta tổ chức các lớp tập huấn và phải thực hiện nghiêm cái chỉ thị 40 của Ban Bí thư cũng như là của các văn bản chỉ thị liên quan tới những cái vấn đề vay vốn. Thì sau đó thì chúng tôi phải chỉ đạo tiếp tục là có một điều là chúng tôi xây dựng cái kế hoạch kiểm tra giám sát từ đầu năm và phân bổ quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 là đi từng hộ gia đình mỗi tháng, mỗi quý thì được đi bao nhiêu hộ gia đình, đi tới từng tổ gia đình và dự sinh hoạt tổ. Đây là mục tiêu của chúng tôi đặt ra.
Chương trình vay vốn tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là một chương trình quan trọng trong công tác hội và phong trào phụ nữ toàn tỉnh, góp phần giúp các hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo. Qua đó còn góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho chị em phụ nữ, đồng thời chung tay cùng các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển đến chị em và các bạn câu chuyện pháp luật nhan đề, nỗi hối hận muộn màng của một người mẹ trong đó chị NTH, 40 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn, là mẹ của cháu NTM, 16 tuổi, bị hại trong vụ giao cấu người đủ 13 đến dưới 16 tuổi, mà công an thành phố Quy Nhơn vừa khởi tố bắt giam đối tượng. Đây cũng là bài học cho các bậc cha mẹ vì mãi mê làm ăn mà buông lỏng quản lý con em mình. Đến khi sự việc để lại hậu quả đáng tiếc thì hối hận cũng đã muộn màng.
Thưa chị em và các bạn, thông thường sau vụ án khi đối tượng đã bị bắt giam và đang chờ pháp luật xử lý, bị hại sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Tuy nhiên với chị NTH, mẹ của bị hại và bản thân bị hại là cháu NTM, 16 tuổi ở thành phố Quy Nhơn, vẫn rất nặng nề. Có mặt tại cơ quan điều tra vào đầu tháng 3 vừa qua, chị H cho biết bản thân chị thấy đau lòng, như có gì đó đè lên tim mình không thể thở nổi. Nhất là khi thấy trên mạng hình ảnh nóng của con gái bị phát tán. Theo điều tra của cơ quan công an, đầu năm 2023, Lê Định Hưng, 23 tuổi, ở thị xã An Nhơn kết bạn qua mạng xã hội Facebook với NTM là con gái của chị H, rồi thường xuyên nói chuyện với nhau. Từ đó cả hai nảy sinh tình cảm. Khoảng đầu tháng 2 năm 2023, M mượn Hưng 500.000 đồng và nói không có tiền trả cái khác được không. Sau đó Hưng và M thường xuyên rủ nhau đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Khoảng đầu tháng 12 năm 2023, do M đòi chia tay nên Hưng nảy sinh ý định quay lại hình ảnh quan hệ tình dục giữa hai người để ràng buộc M. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, Hưng rủ M đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục và Hưng dùng điện thoại của mình quay lại. Khoảng đầu tháng 1 vừa qua, M nhất quyết chia tay nên Hưng gửi đoạn video đã quay và hù dọa sẽ đăng lên mạng xã hội để M quay lại với mình. Lúc này M mới kể lại sự việc với mẹ mình. Chị H bàng hoàng đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Điều chị H ân hận nhất là cả thời gian dài xảy ra vụ việc, do đang đi làm ăn xa ở nước ngoài nên chị H và chồng không hề hay biết. Nhà cửa và con gái gửi cho ông bà nội đã gần 80 tuổi. Ông bà đã già nên cũng không thể quan tâm quản lý cháu M. Chị đi xa khi con 12 tuổi, độ tuổi rất cần cha mẹ ở bên để quan tâm chăm sóc uống nắng. Chị H còn cho biết, ngay sau khi vợ chồng chị đi nước ngoài, cháu M đã nghỉ học lêu lỏng, biết con có bạn trai, tuy nhiên không thể ngờ sự việc lại xảy ra như hôm nay. Chị H bật khóc tại cơ quan điều tra khi con gái nói cảm thấy cô đơn, không có ai khi ba mẹ đi làm ăn xa. Còn bây giờ sau sự việc xảy ra thì vô cùng xấu hổ khi bạn bè xa lánh. Theo chị H, trong thời gian chị đi làm ăn xa, chị trang bị cho con một điện thoại thông minh để tiện liên lạc. Tuy nhiên việc con sử dụng điện thoại như thế nào, kết bạn làm quen với ai, chị cũng không kiểm soát được. Ông bà thì càng không thể. Giờ chị mới rút ra cho mình bài học trong việc quản lý điện thoại của con. Cha mẹ đã giao cho con điện thoại, cần phải đặt ra thời gian sử dụng điện thoại, có chế tài nhằm hạn chế các tác động tiêu cực cũng như sự tò mò của tuổi mới lớn ảnh hưởng đến tâm lý, ý thức và nhân cách của con. Chị NTH bày tỏ.
Là do cha mẹ đi làm xe không ở nhà giáo dục cho con được, không gần gũi nó, nên nó tâm ra cái chỗ nó bị hư hỏng. Thì nó rất là đau lòng, giờ buồn con mình nó như vậy. Bây giờ mình cũng nhờ pháp luật can thiệp vô cho đỡ công việc nó lạnh xuống, chứ nếu không là sẽ bị kéo dài, ảnh hưởng đến đời của nó sau này.
Khi phát hiện con có bạn trai, chị H chỉ nghĩ là quan hệ bình thường, lâu lâu gọi điện về nhắc nhở qua loa và cũng không trang bị kiến thức tâm sinh lý cần thiết cho con. Mọi việc chỉ vỡ lở khi hình ảnh nóng của con gái và bạn trai đã tràn lan trên mạng xã hội. Giờ đây dù muộn còn hơn không, chị H đã nghỉ việc ở nước ngoài, ở nhà với con, gần gũi và cùng con nhìn lại những chuyện đã qua, coi đó là bài học để con không vấp ngã nữa. Đây cũng là bài học cho những bậc cha mẹ vì mãi mê với công việc làm ăn mà bỏ bê con cái. Khi sự việc đã để lại những hậu quả đáng tiếc, mới khắc phục thì đã muộn. Chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại chị em và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.